My beloved brothers and sisters,
thưa các anh chị em thân mến của tôi biết ơn được ngỏ lời cùng với các anh chị em vào buổi chiều hôm nay trong khung cảnh của Đại hội Trung ương đầy soi dẫn này. Trong khi nói về một chủ đề thiêng liêng nhất đối với tôi, trước hết tôi muốn thừa nhận với lòng biết ơn về sự tận tâm của rất nhiều Kitô hữu qua các thời đại, kể cả tổ tiên của tôi là những người Pháp Tin Lành và Ireland Công giáo. Bởi vì đức tin và sự thờ phượng Thượng Đế của họ, nên nhiều người trong số họ đã hy sinh địa vị, tài sản và ngay cả mạng sống trong việc bênh vực cho Thượng Đế và đức tin của họ. Là các thánh hữu ngày sau và là Kitô hữu, chúng ta cũng có một đức tin vững mạnh và sâu đậm nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu và nơi vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Lòng tận tụy đối với Thượng Đế sẽ mãi mãi là một vấn đề thiêng liêng và riêng tư giữa mỗi người chúng ta và đấng sáng tạo của mình. Công cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta chỉ nhằm mục đích để hiểu Thượng Đế là ai và để chúng ta được trở về sống với Ngài. Đấng cứu rỗi cầu nguyện lên Cha Ngài và sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Ngay cả với sự hiểu biết về lời phán này của chính Đấng cứu rỗi, quan điểm phổ biến về thiên tính của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong suốt nhiều thế kỷ, cũng như ở giữa đa số nhân loại, rõ ràng là mâu thuẫn với những lời dạy của Thánh Thư. Chúng tôi trân trọng trình bày rằng, ở ngay trọng tâm điểm của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của phúc âm để cứu rỗi là một sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Tầm quan trọng của nguyên tắc cơ bản nhất của phúc âm này của Chúa Giêsu Kitô đã được xác nhận bởi khải tượng thứ nhất của tiên tri Joseph Smith vào năm 1820. Vì tiên tri có viết: "Tôi thấy có hai nhân vật đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng: Đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người." Kinh nghiệm này của thiếu niên Joseph được tiếp theo sau bởi nhiều khải tượng và mặc khải cho biết rằng Thượng Đế thực sự tồn tại. Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là hai đấng riêng biệt và khác biệt. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng thật sự là Cha của Chúa Giêsu Kitô. Thượng Đế tiếp tục mặc khải về chính Ngài cho con người biết. Thượng Đế luôn luôn gần gũi và quan tâm đến chúng ta, và Ngài đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù sự hiện đến tương tự của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong Thánh Thư là tương đối hiếm, nhưng sự thật đáng kể về khải tượng thứ nhất là điều đó phù hợp chặt chẽ với các sự kiện khác được ghi lại trong Thánh Thư. Ví dụ, trong Kinh Tân Ước, chúng ta đọc những lời chứng cuối cùng của Ê-tiên trong lúc ông tử đạo. Ông nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời." Trong khi có được khải tượng mạnh mẽ trên đảo Patmo, xứ Đổ Giang nhìn thấy Đức Chúa Trời đấng toàn năng cũng như chiên con của Thượng Đế là đấng lấy huyết mình mà chuộc chúng ta. Trong sách Mạc Môn, giáo lý về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong chứng ngôn hùng hồn là song song với Kinh Thánh. Sách Mạc Môn ghi lại sự hiện đến của đấng cứu rỗi cùng dân Nephi. Trong đó, tiếng nói của Đức Chúa Cha đã giới thiệu đấng Kitô phục sinh trong sự hiện diện của khoảng 2.500 người dân Nephi. "Này, đây là con trai yêu dấu của ta, người mà ta rất hài lòng, và nơi người ta đã làm sáng danh ta. Hãy nghe người." Trong bốn sách phúc âm, chính đấng Kitô nhắc đến Cha Thiên Thượng của Ngài 160 lần. Trong thời gian giáo vụ 3 ngày ngắn ngủi của Ngài ở giữa dân Nephi, như đã được ghi trong sách Mạc Môn, Ngài đã đề cập đến cha Ngài 122 lần. Ví dụ, trong sách Matthew, Chúa Giêsu phán, chẳng phải hễ những ai nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Trong sách Giăng, Ngài làm chứng, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Và trong sách Luca, Ngài phán, hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Mỗi lần Chúa Giêsu Kitô nhắc tới cha thiên thượng của Ngài, Ngài đều làm như vậy với lòng kính trọng và phục tùng tột bậc. Khi nói điều này, tôi hy vọng rằng sẽ không có sự hiểu lầm. Chúa Giêsu Kitô là Đức Giê-hô-va vĩ đại, Thượng Đế của Israel, Đấng Mê-si đã được hứa, và nhờ vào sự trục tội vô hạn của Ngài, nên Ngài là Đấng cứu rỗi của chúng ta và Đấng cứu chuộc của thế gian. Sứ đồ Phao-lô đã nói về Ngài. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Đấng Kitô sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Sau khi Đấng Kitô đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vào đêm hôm trước của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã dâng lời cầu nguyện hộ lên cha Ngài. Ngài đã cầu nguyện, ấy chẳng những vì, nói cách khác, các sứ đồ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con. Rõ ràng, Đức Chúa Cha và vị Nam Tử là hai đấng riêng biệt, nhưng hai Ngài hoàn toàn hợp nhất và hiệp một trong quyền năng và mục đích. Việc hai Ngài hiệp một không phải là dành riêng cho hai Ngài mà thôi. Thay vì thế, hai Ngài mong muốn được hiệp một như vậy cho tất cả mọi người với sự tận tâm và sẽ noi theo cùng tuân giữ các giáo lệnh của hai Ngài. Người thiết tha tìm kiếm Thượng Đế có thể trở nên quen thuộc với Đức Chúa Cha và vị Nam Tử bằng cách nào? Đấng cứu rỗi đã hứa, nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Trong sách Mạc Môn, khi nói về giáo lý của Đấng Kitô, Nephi đã nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Quả thật, quyền năng hay ảnh hưởng của Đức Thánh Linh có thể thỉnh thoảng được bất cứ người nào thuộc bất cứ tôn giáo nào cảm nhận theo ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, việc hoàn toàn có được Đức Thánh Linh hoặc ân tứ chỉ đến sau khi một người đã nhận được giao lễ báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay, với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thông hối. Các giao lễ thiêng liêng này và các giao lễ khác chỉ có thể được thực hiện dưới sự hướng dẫn và quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế. Trong đó, chúng ta đã được giảng dạy về phương diện này và chức tư tế cao hơn này, điều hành phúc âm và nắm giữ chìa khóa về những điều kín niệm của vương quốc, tức là chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, trong các giao lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt. Với sự hiểu biết này, giáo lý của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử là giáo lý về gia đình vĩnh cửu. Mỗi người đã tồn tại đều trước đó là một người con linh hồn với cha mẹ thiên thượng, với Đấng Kitô là con đầu lòng của Đức Chúa Cha trong gia đình thiên thượng này. Điều đó cũng như vậy đối với tất cả chúng ta. Chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng. Với sự hiểu biết sâu sắc của một vị tiên tri, Chủ tịch Ezra Taft Benson đã nói, không có điều gì làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn khi chúng ta đi qua bức màn che đến phía bên kia để nhận biết là mình biết Cha Thiên Thượng rõ như thế nào và khuôn mặt của Ngài quen thuộc với chúng ta như thế nào. Tôi đã biết được rằng những điều chỉ được Đức Thánh Linh và quyền năng của Thượng Đế cho biết mà thôi đều không thể nào truyền đạt bằng lời lẽ của loài người. Chính là trong tinh thần này mà tôi làm chứng về thực tế sự gần gũi và lòng nhân từ của Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị Nam Tử Thánh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, trong tôn danh Ngài. Amen.